Hồng Liên Bảo Giám, chương 1381, gửi lời chào tới Khuyển Thập Lang, 1, góc truyện audio.com, hắn phóng thích lực lượng một cách triệt để, đám người Tô Kính chờ đợi cơ hội lần này. Sau khi Lôi Tư Lâm thành thần liền điên cuồng, thời điểm này hắn cũng phát hiện lỗ thủng rõ ràng nhất. Lôi Tư Lâm còn không có triệt để sinh trưởng hoàn tất, trong miệng đọc thần ngữ đoạn chi. Trọng Nguyên lập tức rời khỏi bán vị diện này, bỗng nhiên chân trái đau đớn, vị trí dưới đầu gối rời ra, miệng vết thương biến thành màu xám và không có một giọt máu tươi chảy ra. Đám người Tô Kính cũng tìm hiểu về thần, cũng tìm hiểu rất rõ, đồng thời cũng chú ý tới Trọng Nguyên, trên người Trọng Nguyên phát sinh chuyện không thể lý giải bị Tô Kính dùng quan tinh thuật nhìn thấy, phát hiện Trọng Nguyên gãy chân, Tô Kính cảm giác nội tâm căng cứng. Lôi Tư Lâm đi con đường địa ngục thần hệ, hắn còn là khiển trách chi thần hiếm thấy. Thần thuật vừa rồi chính là khiển trách thần thuật, Trọng Nguyên không hề có năng lực chống cự, trực tiếp bị đứt rời một chân. Thực lực Trọng Nguyên yếu nhất, bản thân là thần quan nên không hề có lực chống cự cũng dễ hiểu, đây không phải điểm làm ADM người Tô Kính sợ hãi. Loại pháp lệnh thần thuật kia tác dụng lên luyện khí sĩ giảm đi rất nhiều. Thế nhưng thần linh một hệ thời điểm thành thần sẽ có thời điểm luống cuống cuồn loạn trong thời gian ngắn. Thực lực song phương vốn chênh lệch rõ ràng, hiện tại càng không có nắm chắc. Làm sao bây giờ, lần này Vô Ưu công chúa lên tiếng hỏi, Tô Kính cắn răng nói, giết hắn, lần này không giết thì mình sẽ không thể quay về thần quốc phụ thuộc Bạch Tử Thần. Muốn tạo ra đạo môn vị diện chiến hạm cần ít nhất vài vạn năm mới có cơ hội. Nếu như tất cả đều xuất phát từ ý định lâu dài. Hoàng đế Khương Diễm cần gì phải chinh chiến tại dị giới, an tâm chiến đấu tại Thần Châu và hủy diệt các quốc gia tín ngưỡng do chúng thần tạo ra, này từ đó hắn chẳng phải sẽ khỏe hơn nhiều. Giống như độc tài, thế lực chín đại gia tộc so ra còn vượt qua cả hoàng đế. Mộ Ngân Mâu xông lên, nàng ôm theo liệt tinh con thoi to lớn, toàn thân hóa thành hào quang màu bạc và vọt tới Lôi Tư Lâm. Hai mắt Lôi Tư Lâm biến thành màu đen, không có tròng trắng. Hắn nhìn Mộ Ngân Mâu và niệm thần ngữ lần nữa giả yếu. Nội tâm Mộ Ngân Mâu đau đớn, thân hình thể không chậm lại chút nào, lúc này lao tới đụng vào Lôi Tư Lâm. Nội tâm Lôi Tư Lâm vô cùng phiền muộn, hắn bị liệt tinh con thoi nện trúng, mặc dù không có uy năng tiên khí nhưng lại có trình độ chắc chắn của tiên khí, thần vực của hắn không thể dối kháng. Mà Mộ Ngân Mâu thân là thiên yêu huyết mạch, lực lượng là cường hạng của nàng, cho dù nàng không biến thân, thời điểm còn hình thể nhân loại còn mạnh hơn vô số ma thú. Mộ Ngân Mâu còn không có nắm giữ lực lượng quy tắc thuần túy, đây là lực lượng huyết mạch của nàng. Thiên yêu có thể biến hóa rất nhiều, chi của nàng dùng lực lượng vi tôn. Thời điểm huyết mạch còn chưa thức tỉnh thì nàng đã cường tráng hơn kẻ khác, bởi vì hình thể cân xứng mới không có làm kẻ khác chú ý mà thôi. Làm cho Lôi Tư Lâm càng thêm phiền muộn chính là pháp lệnh thần thuật của hắn có hiệu quả nhưng đối phương lại là luyện khí sĩ, từ đó thần thuật của hắn chỉ có thể làm cho Mộ Ngân Mâu giảm 3.000 năm tuổi thọ. Theo lý thuyết Mộ Ngân Mâu đã chết già, nội tâm Mộ Ngân Mâu cũng nhỏ máu, nàng vất vả tu hành ra hai giọt thiên yêu huyết châu lại bị một câu nói của đối phương nhẹ nhàng tiêu diệt một. Góc truyện audio.com, giọt, Mộ Ngân Mâu tổn thất to lớn có thể nghĩ, một giọt thiên yêu huyết châu có thể giúp nàng tăng thêm 8.000 năm tuổi thọ. Dù tư chất của nàng bình thường, bởi vì tuổi thọ lâu dài càng có hy vọng thành tiên hơn các luyện khí sĩ khác. Hao tổn tánh mạng chính là chuyện yêu tộc thống hận nhất. Mộ Ngân Mâu không lùi mà tiến tới, cho dù tổn thất một giọt huyết châu thì nàng cũng muốn lưu vết thương trên người Lôi Tư Lâm, cũng không muốn bị đẩy lùi. Oanh, Mộ Ngân Mâu bị Lôi Tư Lâm tát bay ra ngoài, Vô Ưu công chúa cầm Liệt Dương Thần Hoàng Thương nắm chắc cơ hội đâm vào mắt Lôi Tư Lâm. Lôi Tư Lâm nhắm mắt lại, Liệt Dương Thần Hoàng Thương bị kẹt ở mí mắt và không thể tiến thêm. Chết, Lôi Tư Lâm phẫn nộ gầm thét, hắn phóng thích thần thuật thuấn sát lên Vô Ưu công chúa, phàm nhân cũng bỏ đi, trừ phi thần linh có 100% nắm chắc mới sử dụng thứ này. Bởi vì một khi mất đi hiệu lực, lực cắn trả lượng sẽ làm cho thần linh trọng thương. Phóng thích một đạo thần thuật, thân thể Lôi Tư Lâm đồng thời tăng cao gấp đôi, Vô Ưu công chúa buông Liệt Dương Thần Hoàng Thương, nó hóa thành hỏa diễm và biến mất. Vô Ưu công chúa sử dụng Liệt Dương Hoàng Chi Viêm biến thành binh khí, Lôi Tư Lâm dùng thần thuật thuấn sát bị một đám hỏa diễm ngăn cản, nếu không Vô Ưu công chúa cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Ngực của Lôi Tư Lâm càng phiền muộn, thần thuật có hiệu lực nhưng theo quy tắc Vô Ưu công chúa không chết nên hắn bị cắn trả này không nghiêm trọng, thần thuật không thể làm Vô Ưu công chúa tử vong chân chính nên hắn không thể phóng thích lần nữa. Trong mắt Đường Hà bắn ra hào quang cường liệt, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Mộ đang ra hiệu. Hắn không chút do dự, 3.000 đạo binh bị hắn nắm trong tay và hóa thành 3.000 phù văn dung hợp vào trường côn. Trường côn lúc này chọc vào mông của Lôi Tư Lâm, sau khi xâm nhập liền nổ tung. cho dù Lôi Tư Lâm nghĩ thế nào cũng không ngờ ngày hắn thành thần lại bị bạo cúc. Nói cho cùng là do Tô Kính sử dụng ngũ lôi định thân chú quá chán ghét, làm hắn hành động không tự nhiên mới có thể bị Đường Hà đánh lén thành công. Với thần linh, cho dù bạo cúc tan nát cũng không tính là trọng thương. Lôi Tư Lâm nổi giận, đây là khuất nhục chứ không liên quan tới thương thế. Trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ hai thanh cự kiếm, hắn không chém mà là nện xuống, muốn đập Đường Hà và Tô Kính thành bánh thịt. Đường Hà phun thần long đan, hắn hóa thành nhân long và chui vào lòng đất. Tô Kính cũng không có tránh thoát trường kiếm kia công kích, hắn không cách nào chống cự thần vực của đối phương, trong nội tâm Tô Kính nói thầm, phải thế nào mới giết được gia hỏa này. Pháp lệnh thần thuật của Lôi Tư Lâm cường đại, năng lực cận chiến cũng xuất sắc. Hai thanh trường kiếm cùng nện xuống nhưng Đường Hà trúng chiêu trước, bởi vì Tô Kính dùng ngũ lôi định thân chú cho nên kéo dài được một giây. Bởi vì sai số như thế nên thân thể to lớn của Lôi Tư Lâm xuất hiện một tia không cân bằng vi diệu. Cách chương.